When I was a young boy,
my tôi còn bé, cha mẹ tôi đã nhận được một món quà mà đã trở nên hấp dẫn đối với em trai David của tôi và tôi. Món quà ấy là một mô hình thứ nhỏ của các bên khắc bằng vàng mà tiên tri Joseph Smith đã nhận được từ thiên sứ Moroni. Tôi nhớ rằng, mô hình các bên khắc này có khoảng 10 trang bằng kim loại với những chữ viết trên đó. Tuy nhiên, các trang đó không phải là điều làm cho chúng tôi chú ý. Khi lớn lên, chúng tôi đã được nghe những câu chuyện về sự phục hồi. Chúng tôi biết về đài hát trong hội thiếu nhi, về các bên khắc bằng vàng được giấu sâu trong một xuồng núi, và đã được thiên sứ Moroni giao cho Joseph Smith. Khi trí óc tò mò của chúng tôi khơi dậy, thì có một điều mà chúng tôi thật sự muốn thấy. Điều gì đã được viết trên phần nhỏ của mô hình các bàn khác được niêm kín với hai cái dây đai nhỏ bằng kim loại. Các bàn khác này đặt ở trên một cái bàn nhỏ trong nhà được vài ngày trước khi Optima thúc để chúng tôi phải làm một điều gì đó. Mặc dù chúng tôi hiểu rõ ràng đây không phải là các bàn khác thật mà Moroni đã giao cho, nhưng chúng tôi vẫn muốn xem phần được niêm phong. Vì vậy, nhiều lần, anh em tôi đã cố gắng dùng dao trét bơ, cái muỗng cũ và bất cứ vật gì khác chúng tôi có thể tưởng tượng được để cài ra phần được niêm phong của các bạn khác chỉ vừa đủ để thấy được thứ gì trong đó. Chúng tôi cũng đủ khôn để không để lại một dấu vết gì về hành động nhằm thỏa mãn trí óc tò mò của mình. Chúng tôi thất vọng và bực bội khi những nỗ lực để cài ra các bạn khác luôn là thất bại. Tôi vẫn không biết cái gì, nếu có, được giấu dưới phần được niêm phong đó. Nhưng, cho đến ngày nay, câu chuyện của chúng tôi có một phần đáng ngượng ngùng là tôi cũng không hề biết điều gì đã được viết ở trên một phần của các trang bằng kim loại đó mà nhằm để được đọc. Tôi chỉ có thể cho rằng các trang này chứa đựng những câu chuyện về sự phục hồi và chú ngôn của Joseph Smith cùng 3 và 8 nhân chứng là những người đã nhìn thấy các bản khắc thật mà Moroni đã giao cho. Kể từ khi sự sáng tạo thế gian này, Cha Thiên Thượng Nhân Từ của chúng ta đã ban cho sự hướng dẫn, sự lãnh đạo và chỉ dẫn cho con gái của Ngài qua các vị tiên tri. Lời của Ngài đã được các vị tiên tri ghi lại và lưu giữ với tính cách là thánh thư vì sự phát triển và việc học tập của chúng ta. Nephi đã mô tả điều đó như sau. Vì tâm hồn tôi rất vui thích các thánh thư, và làm tôi suy ngẫm như về thánh thư, và tôi đã ghi chép những điều này vì sự học hỏi và lợi ích của con cháu tôi. Này, tâm hồn tôi rất vui thích những công việc của Chúa, và làm tôi không ngất suy ngẫm về những điều tôi đã nghe và thấy. Ngoài ra, trong các gian kỳ trước và trong gian kỳ sau cùng này của thời kỳ trọn vẹn, các tín hữu xứng đáng của giáo hội của Chúa đã được phước với sự đồng hành thường xuyên của Đức Thánh Linh. Lời đón đã giúp đỡ trong việc phát triển và học tập về phần thuộc linh của chúng ta. Vì biết được tính siêng năng của em trai tôi, nên tôi cho rằng rất có thể là nó đã đọc tất cả những chữ được viết trên mô hình các bạn khác ở nhà cha mẹ của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã bỏ qua những lây tật minh bạch ấy, và thay vì thế đã nỗ lực tìm kiếm những điều mà không nhằm phải được tiết lộ. Buồn thay, đôi khi sự phát triển và học tập của chúng ta có thể bị chậm lại hoặc thậm chí dừng lại bởi một ước muốn nhảy dột để cải ra các bạn khác. Những hành động này có thể dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm những điều không nhất thiết là nhằm để được hiểu vào thời điểm này, trong khi bỏ qua các lễ thật tuyệt vời mà nhằm nhàn cho chúng ta và hoàn cảnh của chúng ta. Các lễ thật mà Nephi đã mô tả như đã được viết xuống vì việc học tập và lợi ích của chúng ta. Em trai Jacob của Nephi dạy rằng, này, vĩ đại và kỳ diệu thay những việc làm của Chúa, thật khó thấu đáo thay sự kinh nghiệm thâm diệu của Ngài. Loài người không thể nào tìm hiểu được hết những đường lối của Ngài. Những lời của Jacob dạy chúng ta rằng chúng ta có thể không thành công trong việc cải ra các bệnh khác hoặc ép buộc những điều kinh nghiệm của Thượng Đế phải được tiết lộ cho chúng ta. Thay vì thế, những điều kinh nghiệm của Thượng Đế được tiết lộ ra cho chúng ta là chỉ theo ý muốn của Ngài và buổi quyền năng của Đức Thánh Linh mà thôi. Gia-cốp giải tiếp, và chẳng có một ai biết được đường lối của Ngài ngoài trừ nó được tiết lộ cho mình biết. Vậy nên, hỡi các anh em, chớ coi thường những điều mặc khải của Thượng Đế. Vì này, do quyền năng của lời Ngài phán mà loài người mới có trên mặt đất. Vậy thì, tại sao Ngài lại không thể ra lệnh cho thế gian hay cho những tác phẩm do bàn tay Ngài đã tạo ra trên mặt trái đất này theo ý muốn và sự vui thích của Ngài? Vậy nên, hỡi các anh em, chớ tìm cách khuyên nhại Chúa mà phải nhận lãnh những lời khuyên nhại từ Ngài. Để hiểu được những điều kinh nghiệm của Thượng Đế hoặc những điều mà có thể hiểu được chỉ nhờ vào sự mặc khải, chúng ta cần phải noi theo tấm gương của Na-phi. Ông nói, vì hãy con trẻ lắm, nhưng đã có một vóc dáng cao lớn và có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kinh nghiệm của Thượng Đế. Vậy nên, tôi đã kêu gào Chúa, và này, Ngài đã đến với tôi và xoa dịu lòng tôi, khiến tôi thật sự tin tất cả những lời cha tôi đã nói. Chính Chúa đã giải thích thêm rằng Na-phi đã sử dụng đức tin, chuyên cần, tìm cách tuân giữ các giáo lệnh của Ngài với sự khiêm tốn trong lòng. Tấm gương tìm kiếm sự hiểu biết của Na-phi cũng có một ước muốn chân thành, sự khiêm tốn, sự cầu nguyện, tin cậy việc tiên tri và sự sử dụng đức tin, sự chuyên cần và sự vâng lời. Phương pháp tìm kiếm này là trái ngược hoàn toàn với việc cải ra các bản khác hoặc cố gắng ép buộc phải hiểu biết về những điều nhằm được tiết lộ theo thời gian biểu của Chúa và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong thời hiện đại này, chúng ta đã tin đến việc kỳ vọng rằng sự hiểu biết có thể và gần nhận được ngay lập tức. Khi thông tin không dễ dàng được biết hoặc dễ truy cập, thì nó thường bị gạt bỏ hoặc không tin tưởng. Vì sự phong phú của thông tin, nên một số người đã vô tình tín nhiệm nhiều hơn các nguồn thông tin sẵn có mà không rõ nguồn gốc thay, vì trông cậy vào khuôn mẫu đã được Chúa thiết lập để tiếp nhận sự mặc khải cá nhân. Gia-cốp có lẽ đã mô tả thời kỳ của chúng ta khi ông nói, nhưng này, họ là một dân cứng cổ, họ đã coi thường những lời nói minh bạch ấy và tìm kiếm những điều mà họ không thể hiểu được. Vậy nên, do sự mù quáng của họ, một sự mù quáng vì đã nhìn xa quá điểm nhắm, nên họ phải sa ngã. Vì Thượng Đế đã cất đi sự minh bạch của Ngài khỏi họ và trao cho họ nhiều điều mà họ không thể hiểu thấu được vì họ muốn vậy. Lời khuyên bảo của Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf thì ngược lại. Ông đã nói về những người truyền giáo, nhưng lời nói của ông cũng áp dụng cho tất cả những người tìm kiếm lễ thật thiêng liêng. Ông nói, khi những người truyền giáo có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thì họ sẽ tin cậy Chúa đủ để noi theo các lệnh truyền của Ngài, ngay cả khi họ không hoàn toàn hiểu được lý do dành cho họ. Đức tin của họ sẽ được biểu hiện qua sự chuyên cần và qua việc làm. Trong đại hội Trung ương tháng 4 vừa qua, anh cả Don H. Oaks giải thích, giáo hội đang có những nỗ lực quan trọng để công khai hóa các biến sử chúng ta có. Nhưng sau khi tất cả những gì chúng ta có thể xuất bản, thì các tín hữu của chúng ta đôi khi lại có những cơ hội cơ bản mà không thể giải quyết được bằng các nghiên cứu. Một số điều chỉ có thể học được bằng đức tin. Các vị tiên tri thời xưa cũng đã diễn giải nguyên tắc này, cho thấy rằng cuối cùng bản chất con người đã không thay đổi, và rằng khuôn mẫu của Chúa để học tập là vô tận. Xin xem câu châm ngôn này trong Kinh Cựu Ước. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Ê-sa giải thích, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Na-phi thêm vào một lời chứng khác khi ông tuyên bố, hỡi Chúa, con đã tin cậy nơi Ngài, và con sẽ tin cậy Ngài mãi. Đức tin và sự tin cậy vào Chúa đòi hỏi chúng ta phải thừa nhận rằng sự thông sáng của Ngài là vượt quá sự thông sáng của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng kế hoạch của Ngài cung cấp tiềm năng lớn nhất cho sự phát triển và học tập của phần thuộc linh. Chúng ta không bao giờ trông mong có được sự hiểu biết hoàn toàn về những sự việc trong cuộc sống trên thế này. Thay vì thế, chúng ta trông mong có được hy vọng những gì không trông thấy được mà có thật. Ngay cả với đức tin lớn lao của Na-phi, ông cũng đã thừa nhận sự hiểu biết hạn chế của mình khi ông trả lời cho vị thiên sứ đã hỏi ông, người có hiểu được tấm lòng hạt cấu của Thượng Đế chăng? Na-phi đáp, tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài, tuy nhiên tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Tương tự như vậy, Anma bày tỏ cùng con trai Helaman của ông, giờ đây những điều kinh nghiệm này chưa được tiết lộ rõ ràng cho cha biết, vậy nên cha sẽ phải nhẫn nại. Tôi làm chứng rằng cha thiên thương Cha Thiên Thượng yêu thương con cái của Ngài, nhưng giống như Nephi và Anma, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Tôi cũng không cần biết hết mọi sự việc. Tôi cũng phải nhẫn nại và kiên nhẫn trong đời Chúa. Vì biết rằng, ta có tất cả những gì để làm chứng rằng những điều này có thật. Và chính ngươi cũng có tất cả những gì để làm chứng với ngươi lên những điều này có thật. Các thánh thư đang ở trước mặt người đó, và tất cả mọi vật đều chứng tỏ là có Thượng Đế. Phải, ngay cả qua đất này cùng muôn vật trên đó. Phải, luôn cả sự vận chuyển của nó. Phải, và luôn tất cả những hành tinh đang chuyển động theo một phương thức đều đặn của chúng cũng đủ làm chứng rằng có một đấng sáng tạo tối cao. Khi chúng ta thừa nhận rằng mình là tạo vật của Cha Thiên Thượng thông sáng và tận tụy, vậy thì tại sao không để cho Ngài hướng dẫn sự phát triển và học tập phần thuộc linh của chúng ta theo ý muốn và sự vui thích của Ngài, thay vì theo ý muốn và sự vui thích của mình? Ngài hẹn sống, Chúa Giêsu Kitô là con trai độc sinh của Ngài và đấng cứu chuộc của nhân loại. Nhờ vào sự trực tội vô hạn của đấng Kitô, Ngài có sự thông sáng và tầm nhìn xa để hướng dẫn chúng ta trong những ngày sau này. Joseph Smith là vị tiên tri của Ngài, được chọn để phục hồi trọn vẹn vương quốc của Ngài trên thế gian. Thomas S. Monson là vị tiên tri tại thế và phát ngôn viên của Ngài. Tôi chân thành làm chứng về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.